Phép lạ của sự tỉnh thức. Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Của Troy. Thiều ơi, ngày hôm qua Steve tới thăm với chú bé Mickey 7 tuổi. Gớm thằng bé lớn mau quá đi thôi và nghịch ghê. Nó nói giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Nó còn nói được tiếng lóng học ở ngoài đường nữa. Trẻ con bên này được nuôi dạy khác với lối nuôi dạy trẻ con bên mình. Cha mẹ chúng để chúng tự do phát triển. Suốt 2 giờ ngồi nói chuyện, Steve phải để ý tới thằng bé. Nó chơi, nó nghịch, nó xen vào cả câu chuyện của người lớn. Nó làm cho người lớn không nói chuyện với nhau được. Tôi đưa cho nó mấy cuốn sách hình của trẻ em, nhưng nó chỉ lật xem sơ sơ, rồi lại bỏ sách, xen vào giữa tôi và ba nó. Nó đòi sự chú ý của thế giới người lớn. Sau đó, nó ra ngoài sân chơi với một đứa trẻ con Tây hàng xóm. Tôi mới hỏi Steve, đời sống gia đình có dễ chịu không? Steve không có câu trả lời dứt khoát. Năm ngoái, hai vợ chồng và thằng bé đi Indonesia trong một chuyến du khảo và ở lại đó một năm. Đi 3 người, về 4 người, họ mới trở lại Paris tháng trước. Mary là một họa sĩ. Steve nói, từ khi sanh Joy, Mary buông bút, không vẽ nữa. Tất cả thì giờ, cuộc sống, thân mạng là để dành cho cô bé mới ra đời. Mary cũng ít chú ý đến Mickey nữa. Không phải là Mary không thương Mickey, Steve nói. Cô ấy thương thằng bé lắm, nhưng hiện giờ cô ấy chỉ sống cho Troy. Chừng một năm nữa thôi, tôi biết cô ấy sẽ cầm bút trở lại và xem Troy ngang hàng với Mickey. Steve nói, mấy tuần nay, ít khi Steve ngủ được một giấc dài. Trong đêm, Mary cứ thức dậy, giật mình, và vì mệt quá, cô ấy bảo tôi trở dậy xem bé Troy còn thở không. Tôi chiều Mary, trở dậy xem chừng em bé, rồi lại trở về ngủ lại. Có lần mệt quá, tôi nói, thì mới một giờ trước đây nó đang thở mà, không lý gì, bây giờ nó hết thở. Mary năn nỉ, tôi lại chiều lòng. Có khi bực quá, tôi không chịu trở dậy, và Mary phải trở dậy. Có đêm chuyện đó xảy ra tới 2-3 lần. Đời sống gia đình có dễ chịu hơn đời sống độc thân không? Steve không có câu trả lời dứt khoát, nhưng mà tôi hiểu. Nhiều người nói, có đời sống gia đình rồi thì cuộc sống ổn định hơn, thăng bằng hơn. Steve không nói điều đó đúng, mà cũng không nói điều đó sai. Anh chàng chỉ ậm ừ, nhưng mà tôi hiểu. Steve nói, tôi mới tìm ra một cách để có thật nhiều thì giờ. Tôi hỏi cách gì? Steve nói, trước kia tôi thường chia thì giờ của tôi ra làm nhiều phần. Một phần tôi dành cho Mickey, học bài với nó, đọc truyện cho nó, tắm rửa nó. Một phần tôi dành cho Mary, giúp nàng trong việc lo lắng cho Troy, đi chợ cho nàng. Mang quần áo và tã đi tiệm giặt, nói chuyện với nàng khi mấy đứa nhỏ đã đi ngủ. Ngoài những thì giờ dành cho hai người, tôi xem Mary và Troy là một người, bởi vì hơi thở của Troy cũng là hơi thở của Mary. Nếu một bên không thở được, thì bên kia cũng bị ngạt luôn. Tôi còn có thì giờ cho riêng tôi. Tôi đọc, viết, khảo cứu, đi bách bộ. Còn thì giờ đi làm kiếm ăn ở sở thì khác, đó là thì giờ của sở. Nhưng bây giờ tôi không còn phân chia thì giờ như vậy nữa. Tôi lấy luôn thì giờ của Mary và Mickey làm thì giờ của tôi. Khi tôi học bài chung với Mickey, tôi không còn có ý niệm. Đây là thì giờ tôi dành cho Mickey, Sau khi xong việc này, tôi mới thật có thì giờ cho tôi. Trái lại, tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với Mickey. Tôi chia sẻ sự có mặt của nó, tôi tìm được hứng thú trong khi học bài với nó, và như thế là thì giờ cho nó trở thành thì giờ của tôi. Đối với Mary cũng vậy, bất ngờ tự nhiên tôi có vô khối thì giờ cho tôi. Steve vừa nói vừa cười, tôi thì ngạc nhiên. À, cái anh chàng này khôn nhỉ, điều này anh ta đâu phải nhờ đọc sách mà biết. Điều này là điều anh ta tự tìm ra trong đời sống hàng ngày. Mấy tháng nay tôi giảng kinh Quán Niệm mỗi chiều thứ bảy, và sau khi giảng, những người trẻ đặt các câu hỏi về những phương thức áp dụng các nguyên tắc nêu ra trong kinh này vào đời sống hàng ngày. Chúng tôi cùng bàn luận về phương cách dùng thì giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy Steve chưa từng dự buổi giảng nào về kinh Quán Niệm trong mấy tháng qua, anh ta cũng đã đi tới được một nhận xét mà vài anh chị đã nêu ra trong các buổi thảo luận. Khả năng tiếng Việt của anh chàng còn yếu khiến chúng tôi không mời tham dự các buổi giảng kinh và đàm luận. Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát. Thứ bảy tuần rồi, tôi có đem chuyện của Steve kể lại cho những người tham dự buổi giảng kinh. Có một anh nói, Steve đã tìm ra nguyên tắc nhưng chưa tìm ra phương pháp. Tôi nói, tìm ra nguyên tắc được thì cũng tìm ra phương pháp được. Nếu Steve biết tìm được hứng thú trong lúc học bài với Mickey, thì tức là Steve đã áp dụng hữu hiệu một vài phương pháp nào đó mà anh chàng đã tự tìm ra một mình. Đâu có phải chỉ có kinh Quán Niệm mới cung cấp được cho mình những phương pháp. Steve tuy có học Phật và đọc được Sanskrit, nhưng anh ta không phải là người đã quy y. Nhưng mà không ai cấm người không Phật tử thực hành những phương pháp Phật giáo. Với lại, phương pháp Phật giáo không phải là những phương pháp duy nhất. Lại còn điều này nữa, không phải chỉ những người Phật tử mới tìm ra được phương pháp Phật giáo. Đức Thích Ca Mâu Ni, các bậc duyên giác và Bích Chi Phật cũng đâu có là Phật tử trước khi tìm được con đường và những phương pháp đạt đạo, phải không? Một chị nói, thế thì một hôm nào đó mình sẽ mời Steve tới nói về kinh nghiệm của anh ta cho mình nghe. Mình có thể học hỏi những kinh nghiệm của Steve. Tôi nghĩ khi chị ấy nói như thế, chị xác nhận một điều quan trọng. Người Phật tử không nắm hết chân lý. Người Phật tử có thể học được kinh nghiệm của những người không Phật tử. Và quan hệ hơn nữa, người Phật tử có thể học hỏi Phật Pháp với những người không Phật tử. Tôi nhớ lại câu nói quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa. Phật Pháp tức thế gian Pháp, nghĩa là phương pháp của Phật cũng là phương pháp của cuộc sống. Và Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, nghĩa là phương pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống, không thể tách ra ngoài sự thức tỉnh của cuộc sống. Vậy ta có thể nói, phương pháp của kinh Quán Niệm cũng dính líu tới sự thức tỉnh của Steve, phải không? Nhưng mà Steve cũng có thể áp dụng những phương pháp dạy trong kinh Quán Niệm nếu Steve muốn. Chắc đây là những phương pháp mà anh ta đã tìm ra đủ để đưa anh ta tới chỗ thành công hoàn toàn. Mỗi đêm mà phải thức dậy chừng 10 lần để xem thử bé Joy còn thở không, điều đó cũng hơi làm mình bực mình đấy chứ. Nhiều người mới nghe nói đã có thể gắt lên rồi, huống hồ là tự họ phải làm như Steve. Biết đâu trong kinh Quán Niệm lại chẳng có một phương pháp giúp Steve xem thì giờ ngủ và thì giờ dậy coi bé Joy là một. Các tác viên xã hội của trường chắc hẳn cũng muốn biết xem thành quả của Steve đạt được lớn lao tới chừng nào, có phải không? Có tác viên nào mà lại chẳng thấy thì giờ dành riêng cho mình quá ít ỏi? Tôi cũng là một loại tác viên, Thiều cũng là một loại tác viên. Chúng ta cũng muốn biết làm thế nào mà Steve đã giật được vô khối thì giờ cho Steve. Anh ta đã đạt được vô khối thì giờ thật chưa? Hay chỉ mới đạt trên nguyên tắc? Bên Mỹ có một anh chàng rất thân với tôi. Tên anh ta là Tim Forrest. Anh ta ở trong tổ chức Catholic Peace Fellowship. Ngày xưa, anh ta đã đốt thẻ trưng binh, chống chiến tranh và đi ở tù hơn một năm. Hồi đó, nghe anh ta ở tù, tôi hơi lo ngại, bởi tánh anh rất hoạt động, nôn nóng muốn hành động, sợ anh không kham nổi sự tù túng trong không gian nhà tù. Tôi viết cho anh một lá thư rất ngắn rằng, hãy nếm trái quýt của anh, hãy hợp nhất với trái quýt của anh, bởi vì ngày mai trái quýt ấy không còn nữa. Tôi không ngờ câu nói của tôi có hiệu quả. 3 năm sau hồi tưởng lại chuyện ấy, Jim viết, câu ấy đã giúp tôi nhiều hơn là thầy có thể tưởng tượng. Nhờ câu ấy mà tôi tìm được sự an lạc nơi lao tù, làm bạn được với lao tù và sống trong lao tù những ngày lợi lạc. Jim đã tìm được tự do trong lao tù, khôi phục được thì giờ và sự sống của mình ngay trong lao tù. Jim cũng khá đấy chứ, phải không Thiều? Mùa đông năm kia, Jim qua đây chơi. Tôi thường hay rửa bát sau khi ăn cơm xong, trước khi lên ngồi uống trà. Một tối, Jim đòi rửa bát. Tôi nói, rửa thì rửa, nhưng phải biết cách rửa. Jim nói, bộ thầy nói tôi không biết cách rửa chén hay sao? Tôi nói, có 2 cách rửa chén. Cách thứ nhất là rửa, là để rửa cho xong. Cách thứ hai là rửa, không phải để rửa cho xong. Jim thích quá nói, tôi sẽ chọn cách thứ hai, rửa chỉ để mà rửa thôi. Từ đó, Jim hay dành rửa chén. Tôi trao trách nhiệm cho anh ta trong cả tuần. Sau đó về xứ, anh đã tuyên truyền chủ nghĩa rửa bát để mà rửa bát trong nhiều bài báo. Anh ta tuyên truyền nhiều quá, ngay cả trong gia đình nữa, khiến Laura cười bảo anh. Ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch. Nếu anh thích rửa chén quá như thế, thì sao anh không xuống đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi? Hồi tôi còn làm điệu tại chùa Từ Hiếu, cách đây 30 năm, rửa chén bát không phải là một việc làm dễ chịu lắm đâu nhé. Vào những mùa an cư, 2 người trị Nhật phải nấu cơm và rửa bát, có khi cho cả hơn 100 thầy. Xà phòng không có, chỉ có tro và trấu và bẹ dừa mà thôi. Ngồi trước một đống chén bát lớn như thế, rất nản, nhất là nhằm mùa đông, phải nấu một nồi nước nóng khá lớn mới rửa được. Nước lạnh, lạnh buốt. Bây giờ đứng rửa bát trong bếp, có xà phòng nước, có nước ấm chảy dưới tay mình, thật là dễ chịu hơn nhiều quá. Ấy vậy mà, mấy ai đã ưa rửa bát, ai cũng muốn rửa thật mau cho xong để mà lên ngồi chơi. Có nhiều bà đòi chồng mua cho được cái máy rửa chén. Thiều ạ, cái máy giặt tôi còn chịu được. Mấy năm ở ngoại quốc tôi chỉ giặt bằng tay. Chứ còn cái máy rửa chén thì thật tình tôi không chịu nổi. Các bà ở quê mình sẽ chép miệng. Mèn đét ơi, làm biếng tới như vậy là cùng. Theo tinh thần kinh Quán Niệm thì trong khi rửa bát, mình chỉ nên rửa bát mà thôi. Có nghĩa là khi rửa bát, mình ý thức được rõ ràng sự kiện, chính mình đang rửa bát. Mới nghe qua thì thấy buồn cười. Rửa bát thì có gì hay ho đâu mà phải tập trung ý lực vào đó nhiều như thế. Nhưng quả thực, tất cả sự hay ho là nằm ở chỗ ấy nghe Thiều. Sự kiện tôi đứng đây và rửa những cái bát này là một sự kiện mầu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở của tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm, ý và hành động của tôi. Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai bị những đợt sóng trên mặt biển vùi dập và lôi kéo. Tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng như một mớ bọt biển trên đầu sóng, tan nát thảm thương khi làn sóng đập đầu vào ghềnh đá. Làm hòa bình với muối quýt. Nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau, xem việc rửa bát như một cực hình, thì ta không rửa bát để mà rửa bát. Ta không sống trong thời gian rửa bát. Ta không chứng thực được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát. Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên, ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thu hút vào trong tương lai, bị con ma dị lai thu hút hết hồn vía, đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của cuộc sống. Câu chuyện muối quýt của Jim cũng đã xảy ra trong trường hợp này. Có lần lâu lắm rồi, Jim ngồi ăn quýt với tôi mà cứ phóng tưởng về công việc tương lai. Hồi ấy, mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tính cách hấp dẫn là Jim hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại. Tay Jim bóc vỏ quýt và miệng Jim nhai hết muối này đến muối nọ, thế mà Jim đâu có biết là mình đang ăn quýt. Tôi mới nói với chàng ta, thì anh hãy ăn muối quýt của anh đi đã. Jim giật mình, thức giấc. Lúc đó, anh ta đang ăn hết muối này đến muối khác, không ngừng. Thế mà tôi lại nhắc anh ăn quýt, làm như là anh đang không ăn quýt vậy. Mà thật ra, anh đâu có đang ăn quýt. Anh ta đang ăn cái dự tính của anh mà. Người xưa nói, tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất kỳ trì vị. Nghĩa là, tâm ý không có mặt, thì nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị. Tâm bất tại, tức là sự vắng mặt của ý thức. Một trái quýt có nhiều muối, ăn được một muối quýt, thì có thể ăn được hết trái quýt. Còn nếu một muối mà cũng không ăn được, thì cả trái quýt cũng không ăn được. Jim là một anh chàng thông minh, anh ta dừng tay lại, nghe sự có mặt của muối quýt trên lưỡi mình, ăn muối quýt đó một cách thật đàng hoàng và gật đầu trước khi đưa tay gỡ một muối quýt khác. Sau này, như Thiều biết, anh ta đã có thể xem lao tù như một muối quýt và làm hòa bình với muối quýt đó. Hồi tôi mới vào thiền viện, cách đây cũng đã trên 30 năm, các thầy trao cho tôi tập Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của Thiền Sư Độc Thể, Chùa Bảo Sơn và bảo tôi học thuộc lòng. Đây là một tập sách mỏng chừng 40 trang thôi, ghi chép những ý tưởng mà Thiền Sư Độc Thể đã dùng để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ hành động. Ví dụ, khi mới tỉnh giấc vào lúc ban mai, ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí. Vừa mới tỉnh giấc, tôi mong cho mọi người chóng đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thấu suốt mười phương. Khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức. Múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý. Toàn tập Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu chỉ có những câu như thế, mục đích là giúp hành giả mới vào đạo nắm lấy được tâm ý mình. Thiền sư Độc Thể đã giúp cho các hành giả mới bước vào đạo thực hiện những điều dạy trong kinh Quán Niệm một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, súc miệng, hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong Tỳ Ni Nhật Dụng để nắm bắt tâm ý. Kinh Quán Niệm nói, khi đi, hành giả ý thức rằng mình đang đi. Khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng. Khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi. Khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế, hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể. Ý thức được những tư thế của thân thể, tuy vậy vẫn chưa đủ. Kinh Quán Niệm nói, ta còn phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa. Nhưng quán niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu mà để quán niệm? Một tác viên nếu bỏ cả ngày để làm việc quán niệm thì còn thì giờ đâu nữa để làm công việc tác động quần chúng trong phạm vi tái thiết và phát triển xã hội. Anh chàng Steve của chúng ta làm thế nào mà có thì giờ để vừa làm việc quán niệm, vừa học bài với Mickey, vừa đem tả lót của Troy tới tiệm giặt?